Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2008, chúng ta đang ở tại tu viện Đức Lâm để có một ngày tu học với nhau. Khi mà mình lúc mà mình thọ giới bát quan trai, cái lúc mà mình thỉnh tam bảo cũng như là mình phát nguyện sám hối, mình thọ tâm quy tâm kết, thì khi cái vị thầy mà đọc là đệ tử chúng con một lòng phụng thỉnh, thì mình phải tập mình nói cho nó cùng một lúc với nhau, không có người trước người sau. Và đúng ra là mình phải xưng góp danh mình. Ví dụ như thế này, bây giờ tất cả đại chúng ngồi đây ai cũng có góp danh hết rồi, thì cái lúc mà vị thầy truyền giới người ta nói đệ tử chúng con pháp danh là, thì nó mình nói như thế này: đệ tử chúng con pháp danh là. Và tự lúc đó mình nói cái pháp danh của mình ra. Đâu giờ mình tập thử này,
nói lớn
và
nói nhỏ này,
nói lớn và nói cùng một lúc, mà nói tự một người nào thì nói pháp danh người đó ra. Ví dụ giờ các bạn nói trước nha: đệ tử chúng con pháp danh là,
đệ tử chúng con pháp danh là
đó. Mình tự mình nói mình, nhưng mà tại vì mình nói chưa có ăn sạch, cho nên Pháp Hòa là lược cái phần đó đi. Pháp Hòa chỉ nói đệ tử chúng con thôi, mình nói chung thôi, chứ đúng ra là mình phải xưng cái tên của mình. Và khi mà mình phát nguyện thỉnh tam bảo, hay là mình tam quy, hay mình sám hối vậy, thì tất cả đều phải nói một lượt với nhau, với người trước người sau, nói lớn và nói cùng một cái âm điệu với nhau. Thí dụ như đệ tử chúng con pháp danh là Diệu Cẩm, thì cùng người mạnh tên người nào nói ra thì nói lớn. Nói như nãy mình mới vừa tập vậy đó. Giờ mình làm lại lần nữa nè: đệ tử chúng con pháp danh là,
đệ tử chúng con pháp danh là Diệu Lan.
Đó, có điểm rồi đó. Nhưng mà giờ thôi, chứ bữa đó lên cứ làm thật lắm. Đâu, mình thử ra mình phải tập cái đó. Bắt đầu từ vì sao là mình phải tập cái đó. Khi mà người ta nói đệ tử chúng con pháp danh là, thì mình phải đợi dứt cái câu đó là mình cùng nói một lúc luôn. Đệ tử chúng con pháp danh là, rồi mình tự mình xưng cái pháp danh của mình ra. Rồi ví dụ như ta tụng sám hối vậy, tới cái câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát á, ai mà không thuộc câu đó. Nhưng mà mình phải đợi vị thầy truyền giới dứt cái câu đó rồi bắt đầu mình mới cùng một lúc mình nói theo. Hiểu ý không? Chứ định nghĩa là mình thuộc câu đó cái mình làm trước người ta. Có nhiều khi ngồi trên này mà ngoan có người đi trước, và tại vì nghĩa là mình biết câu đó. Thành thử ra khi mà mình vô một cái đàn thọ giới như vậy, tất cả các giới tử phải nói cho anh gặp cả khuôn đó nha: đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
một lòng phụng thỉnh,
một lòng phụng thỉnh
đó, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
mười phương ba đời,
mười phương ba đời
tất cả chư Phật,
tất cả chư Phật
đó. Tôi có nói như vậy đó. Thành thử ra khi mình tất cả những cái lúc mà cái vị giới sư đó là xin các vị đồng nói theo, thì lúc đó mình tập mình nói cho nó đúng. Và sau khi mà thọ giới xong rồi thì mình sẽ xuống với hậu tổ, để mà trước khi mình là xá tổ thì mình sẽ một vị đó sẽ đứng lên. Hôm nay trong số các vị giới tử ai có duyên sự xin nói lên, thì ai có việc gì thì chắp tay nói liền, đừng có chọn bà trước. Bà nói rồi tôi mới dám nói, trước sau cũng nói thì không có chọn ai hết trơn. Chuyện của mình là mình phải lo. Thành thử là khi mà cái vị ta hỏi là hôm nay ngày thọ bát quan trai, vị nào có duyên sự xin nói lên, thì bắt đầu chắp tay: bạch thầy, quý sư cô và đại chúng, con pháp danh Diệu Nhàn, hôm nay hơi bận, con lên nhà mà con không được lãnh, thành nữ con không thể dự tròn ngày được. Ví dụ vậy, mình nói là bạch kính bạch thầy và đại sư quý sư cô và đại chúng, con pháp danh chú Kim, hôm nay con bị bệnh và con xin phép đại chúng cho con được ăn phi thời để con uống thuốc. Thành nữ khi mà nói là ai có duyên sự cũng nói lên, mà sau ba lần hỏi mình không nói, lần bác mình làm đồng phạm. Và ngay trong một cái giới, trong một cái môi trường của các vị tu sĩ với nhau như vậy, khi ba họp ba cũng đều hỏi như vậy, ai có chuyện, ai có duyên sự xin nói lên. Và nói là ví dụ người ta quyết định và biểu quyết một cái vấn đề gì đó, ta cũng nói như vậy. Ai đồng ý, ai không đồng ý thì xin nói lên. Và đại chúng sau ba lần hỏi, một lần tuyên bố, ba lần hỏi, và sau đó đi đến kết thúc, kia là gọi là sao, kết quả của một cái buổi họp. Và hôm nay là ngày mấy tháng mấy đó, đại chúng đã họp và bàn cái việc đó, đại chúng đã giữ im lặng. Tôi xin ghi nhận như vậy, tôi là người nào im lặng không nói gì hết, tôi là đồng ý. Mà khi mà sau cái buổi họp mà ra nói ngược lại không được. Thôi đó, mình không có biết cái nguyên tắc sống chung. Nguyên tắc sống chung là người ta cho mình có quyền biểu quyết, mà mình không có biểu quyết mà mình đi rỉ tai là mình phạm lỗi lớn. Cho nên là trong chúng là không có được rỉ tai. Mình bắt đầu từ sau này mình phải học như vậy. Tại vì mỗi ngày mình tu là mình phải học những cái nguyên tắc của trong đạo, để khi mà mình có hòa nhập vô trong một cái đại chúng ấy, mình không có bị cảm thấy không biết. Bởi vì thành thử ra quý vị bạch phát bạch rồi này, trước kia mình không phát bạch, và bây giờ bắt đầu từ mỗi ngày mình vững vàng rồi bắt đầu mình phát bạch, để mình học cái cách phát bạch. Nhờ cách phát bạch xong rồi mình tập cái cách mình đọc những cái giới như vậy. Thành thử ra mình mỗi ngày mình phải học một chút, mỗi ngày mình học một chút, để rồi mình có đi đến những cái đạo tràng tu học khác, người ta có làm thì mình không có thấy bận nữa. Và khi mình lấy thức ăn cũng vậy, mình thấy chỗ bàn đó người ta đang nói tiếp với nhau mà mình cứ tiếp tục mình ngồi, chứ không phải mình xoay qua mình thấy ghế này gần nhất mình ngồi qua đó. Ở trong chùa là kêu là đụng đau bạ đó. Quý vị có hiểu ý không? Mình phải tập cái cách đi của mình, cái cách ngồi của mình. Và ông bà mình đã nói là ăn coi đòn, ngồi coi hướng là vậy. Khi mình lấy thức ăn, mình đi và mình thấy cái bàn kia người ta ngồi, người ta nói tiếp với nhau và mình ngồi. Cho dù cái người bạn của mình ngồi đằng này đi nữa, mà mình cũng không có bị tình cảm mà ngồi như vậy. Xa ra một chút, có một bữa ăn đâu vui, mình ngồi cái thứ đó để chi, để những người khác, người ta có đủ chỗ người ta ngồi. Có đôi khi đã chuẩn bị đủ hết rồi, người tại mình ngồi nó lọt chọn, cho nên rồi người ta mình cũng ra, cái người ta đi chuẩn bị thêm chỗ, hay là người ta bút thêm canh. Và mình làm như vậy thì mất thì giờ, mà mình mất công người ta. Cho nên mình phải tập ngồi cho nó theo thứ đó. Bây giờ mỗi ngày đó mình đi lên mình tụng kinh, mình tắt bạch, mỗi ngày mình đi lên là mỗi ngày có cái đẹp hơn. Mình đi thiền hành đẹp chưa? Đó, lúc mình đi thiền hành mình quẹo vô mình đi được chưa? Chưa được hả? Chắc lần sau phải lấy dây vàng theo cái hàng. Cái đó mình đi bao nhiêu lâu rồi mình chưa được, mình giỡn. Mình cứ nhớ là khi mà người ta chia làm hai hàng thì mình thấy người bạn của mình đi bên phải rồi, thì mình phải là người bên trái. Mà mình thấy người bạn mình đã qua bên trái rồi thì bắt buộc mình phải là người bên phải. Cái đó người ta gọi là phân lập lưỡng ban. Và mình đã đi, thí dụ như trong một cái đàn truyền giới, cái vị điểm lễ, tức là cái thầy mà điều khiển cái chương trình của đàn, lên cầu giới sư phân lập lưỡng ban, tức là các vị giới sư biết hướng lớp đứng hai bên đó. Cầu giới tử tụ ban là giới tử phải ra đứng, không có khiều bóc ai ra là đứng không rách như vậy. Rồi sau khi mà giới tử đảnh lễ bắt đầu xuống, rồi giới tử lạy xuống, rồi là giới tử phân lập lưỡng ban, giới tử chia làm hai ban. Rồi nếu mà mình ở trong cái đạo tràng mình lớn, các cái ngày mình thọ giới như vậy là có một thầy điển lễ. Thầy điển lễ đó là cái thầy giống như MC, cái thầy điều khiển chương trình buổi lễ. Ví dụ như mà lúc mình thọ giới vậy, rồi sau khi mà đảnh lễ xong cái cung thỉnh chư giới sư đăng giới trường, ví dụ vậy, thì các vị giới sư sẽ tụng tự đi lên, rồi cái giới tử còn đứng dưới. Các giới sư tụ ban nguyện hương đảnh lễ xong rồi cầu giới tử tụ ban, lúc đó giới tử mới đi ra đảnh lễ. Bởi vì mình muốn lượt, thứ nhất là mình không có đủ người, thứ hai là mình lượt bớt những cái nghi lễ để mình có đủ thời giờ mình tụng kinh. Nhưng mà mình phải học, học cho biết. Rồi mai mốt mình đi tới những cái nơi khác người ta làm cho mình biết. Người ta kêu cầu giới tử tụ ban, mình biết tụ ban tụ đâu. Cái mình nghe lộn, mình nói cho ông điển lễ nói lộn, kêu mình tụ bàn. Mà giờ mình kiếm cái bàn cũng ra như vậy. Khi mà mình đi thiền hành đó, mình lên tới cửa chánh điện đó, thì mình vừa bước vô thì mình cái chánh ban mình phá một sáng. Rồi sau đó là mình đi tiếp tục mình đi. Mình chỉ xá một lần thôi. Rồi khi mà đi ngang tất cả các bạn thì mình không nhất thiết là mình cứ phải xoay mình xá. Hiểu ý không? Và nếu mà ví dụ như cái vị thầy mà dẫn mình đi thiền hành đó, vị thầy đã có xá thì coi như vị thầy đã đại diện cho mình. Và tất cả cứ tuần tự mà đi, chứ không phải nhất thiết là đi ngang bằng bậc cái cúi đầu một cái. Rồi khi mình đi tới bằng tổ mình cúi đầu một cái, mà nếu chùa nào mà nhiều bậc thờ chắc mình lâu mình cúi không rồi mình đi. Hiểu ý không? Mình tự ra mình cứ tự nhiên mình đi, đi trong thông thả, đi trong thành kính. Và nếu mình không dám thì cứ mỗi lần mình đi ngang các bậc thờ thì mình cúi đầu mình xuống là được rồi. Tại sao bình thường muốn đi là đúng cúi đầu? Mỗi bữa mình lên chánh điện mình ta đẹp mình không có cúi đầu, cứ ta mình làm như mình trang nghiêm lắm không. Rồi cứ mỗi ví dụ như đi ba vòng, cứ mỗi ba vòng mỗi vòng mình cứ xây mình xá, nó lõm chõm và nó không có đẹp, không có trang nghiêm. Là cứ mình cứ bước vô cửa tới chánh điện là mình cứ xá một lần ngay cửa chánh điện, rồi sau đó mình đi thiền hành. Và khi mà mình rước nào các bạn, dù cho đi hai hàng hay là đi một hàng thì mình cũng biết là mình cần phải chia hai. Cái người qua bên phải thì mình là qua trái, rồi sau cái người qua phải rồi thì mình là người phải cứ như vậy mà đi. Thì tự nhiên một lát nữa không có gì bận trọng hết. Và khi mà đi lên cái điện rồi thì mình cứ đứng và mình xoay lên trên bậc phật, và mình là người đi trước thì mình cứ đi thẳng xuống tới cái bồ đề cuối cùng đứng như đó để cho người ta tiếp nói theo. Và cái người kia thấy đầy rồi thì tự động người đó sẽ là cái người hàng kế nữa. Mà mỗi một người trong chúng ta ai cũng ý thức và thực tập như vậy, và để ý mình đừng mình cho nên trong mỗi bước chân của mình đều phải để ý mình đang đi đâu, làm gì, thì tự nhiên nó trang nghiêm đạm đạc và không cần ai phải bảo ai. Và mình cứ tưởng tượng đạo tràng chỉ mới có mấy chục người thôi, mình đã lõm chõm rồi, là tưởng nếu mà một cái chỗ mà người ta 5-700 người hoặc vài 3,000 người thì cho nên mỗi một người đi tới tu học là phải ý thức tự mình thực tập cái điều đó. Và người nào không biết thì để ý những người trước người ta làm theo. Nếu mình đi thiền hành thì đâu có cần uống nước. Còn khi nào mình tụng kinh đó, thì mình cứ chuẩn bị, rồi lát nữa mình muốn cần mình đi lấy sao. Còn nếu mình tạo mình để ngay đó rồi người khác tới ngồi cũng sao, sau khi ổn định hết rồi mình tới mình xin lại, không ai xí nó của mình, đừng lo. Thôi bây giờ mình tiếp tục mình học nghi thức công vụ buổi sáng ở trang 54. Quý vị nào có những kinh nghiệm tụng xin mở trang 54. Sau khi mà mình tụng năm để lăng nghiêm rồi thì mình liền qua mình tụng bài đại bi. Đại bi là tượng trưng cho cái tâm từ bi, không có gì ngay ngại của mình. Và sau đó mình liền tụng, sau đó mình tụng 10 bài chú và mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh, kinh ruột để giúp cho mình hiểu thấu được cái lý sắc không, và để cho chúng ta không có bị cố chấp, không có bị vướng mắc. Và quý vị biết ở trong cuối của bài kinh Bát Nhã thì có câu là thị đại thần chú, phải không? Thị đại đức chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, đang trừ những thiết khổ, chân thật bất hư. Có nghĩa là chú này là một bài chú tối thượng, là một bài chú đại đức, là đại thần chú, là đại đức chú, là chú tối thượng. Cái chú này có công năng trừ tất cả những cái khổ, chân thật không có hư dối. Chú này là chú gì? Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bạch. Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn, cố gắng thêm nữa để cho tới bờ kia. Cái câu chú thì có đơn giản
nữa. Yết đế, yết đế
nghĩa là cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa để đi đến bờ bên kia. Tại sao mà con chú đơn giản vậy mà gọi là đại linh chú và đại thần chú, trừ tất cả khổ? Cái khổ của mình là tại vì mình cứ dậm chân một chỗ, mình có chịu đi lên thì mình ngồi đó. Cách đây mấy hôm có một vị ở xa gọi tới: thầy ơi, con khổ quá, con khổ vì con của con, nó không có ngó ngàng với con. Ngày nào con cũng ngồi ngay cửa sổ trông chờ mà không đứa nào tới thăm con hết. Thầy cứu con làm sao cho con hết khổ. Thế thì thôi, bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình lo cho con rồi, giờ mình lo cho mình đi. Còn con nó có tới thì tới, thôi bây giờ ngồi ở trong ngoài quá thì giờ mà khổ lắm. Thì vì nó mới nói bây giờ con nghĩ có cái cách tốt nhất là con tự giờ con chết cho rồi là xong. Thì con làm nó nói không có được, chết như vậy ủa lắm, và ngồi trong đó như vậy thì khổ lắm, chết thì ủa, ngồi chờ thì khổ. Giờ phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải nghe giảng. Mấy chục năm mình lo cho nó, bây giờ gần 70 tuổi rồi, còn cái gì nữa mà trong mà chờ? Nó không được, con mới tỉnh tâm được. Thôi vậy thì thôi vô phương, không ai cứu mình được hết. Cho nên đó là tâm không chưa tịnh, kêu niệm Phật với dạ chưa được, tâm chưa tịnh chưa niệm được. Cho nên là cái mà trừ được cái khổ của mình đó, chân thật không hư là gì? Là mình phải cố gắng để mà vượt qua tất cả những cái khó khăn đó. Dù cho khó cỡ nào cố gắng. Chiều hôm qua sau giờ bất thiền của người Tây Phương thì có một chú Phật tử lâu lắm rồi thì không có đi chùa là vì bận việc nhà. Hôm qua chú đến thăm, chú thấy có quà công việc luôn luôn thì chú mới nói là rồi nói chuyện thăm thôi. Thì có quà trong câu chuyện thì không biết nói cái gì đó, nhưng mà nó đụng tới cái chuyện là lòng đẹp. Thì có quà mới nói thật ra công việc thì nhiều mà khó, Nhưng mà chỉ cần cái người làm việc có cái tâm huyết,
người làm việc
mà có cái tâm huyết là nó sẽ thành tựu được nhiều việc mà mình cho là khó. Cho nên mình có tâm huyết mà làm, cho nên mình tu như vậy, mình phải có tâm huyết để tu thì mình vẫn có thể được vượt những cái khó khăn, những cái chướng ngại. Còn nếu mình có cái tâm huyết mình tu, còn có cái tâm huyết đối với gia đình, đối với mọi người thì mình khó mà thực hiện được. Vì vậy cho nên là cái câu chú nhất thiết yết đế đơn giản, cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa để đi tới bờ bên kia. Bồ đề tát bà ha là bờ giải thoát. Và sau khi mình tụng bát nhã tâm kinh rồi thì bắt đầu mình hồi hướng. Tại sao mình phải hồi hướng? Tức là mình muốn đem công đức mình tu tập được mình chia sẻ cho mọi người, và mình nói là một cái lời phát nguyện của mình. Cái người tu mà không có nguyện á thì cái chí hướng mình không có kiên định. Cho nên người tu là phải có phát nguyện, là hành mà không nguyện và chí hướng bất định cho nên nguyện. Cho nên đó, giống như người đi mà không biết đi đâu thì giống như mình tu mình không có nguyện. Cho nên có nhiều khi nói thôi tôi không nguyện đâu, nguyện sợ bắt là hướng, cho nên làm được tới đâu hay tới đó. Thì cái đó thì cũng khó lắm, là tại vì cái tâm của mình nó dễ vui hơn, cái tâm mình nó rất là dễ chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài, cho nên mà không có phát nguyện thì rất là khó. Cho nên đó, nguyện của mình mà sâu thì hạnh mình đã dành, mà quả mình đó thì sẽ thành tựu. Cho nên quý vị nhớ nha, nguyện hạnh quả, tức là cái lời nguyện, việc làm và kết quả. Nguyện phải cho sâu thì hành nó mới dày, còn là nguyện sâu hạnh dày quả thành tựu. Cho nên cái căn bản của người tu Phật, tu tịnh độ, tu niệm Phật là gì? Tín, nguyện, hạnh. Phải tin tưởng, phát nguyện là làm. Và Pháp Hòa hay nói với đại chúng là nguyện sâu hạnh dày quả tốt. Bây giờ mình bắt đầu tụng qua cái bài hồi hướng. Thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, thượng lai tức là nãy giờ, từ trên từ đầu mũi kinh tới giờ, hiện tiền thanh tịnh chúng tức là hiện tiền đây, hiện tại ở đây chúng con là những người thanh tịnh. Thanh tịnh chúng là tăng chứ gì đâu, một cái đoàn thể thanh tịnh là tăng. Mình nãy giờ mình sống hòa hợp với nhau bằng một thời kinh, từ trước đến giờ chúng con là những người chúng thanh tịnh. Nhờ thanh tịnh đó cho nên chúng con mới hòa hợp được với nhau. Chúng con tụng một thời kinh, tụng cái gì? Tụng Lăng Nghiêm Chư Phẩm Chúng. Thế nào mà là phúng, thế nào mà là tụng? Phúng á là mình dò theo, theo mình dò theo từng chữ thì là phúng. Và từ hai người cho tới nhiều người cùng hòa hợp với nhau để mà tụng với nhau, tán tụng với nhau, cái đó gọi là phúng. Theo còn dùng cái tiếng này là tiếp theo tiếng kia thì gọi là tụng, tức là lời này là tiếp theo lời kia thì gọi là tụng. Còn phúng là giống như mình sợ tụng mà người nào mà mắt yếu hay là đọc chữ chậm thì thường thường ta lấy ngón tay ta chỉ vào đôi sách, ta dò theo từng chữ gọi là phúng. Hay là tụng mà một người cho tới nhiều người hòa hợp với nhau tụng cho nó đều đặn với nhau gọi là phúng. Rồi chữ này nó tiếp nối chữ kia, lời này nó tiếp nối lời kia thì gọi là tụng, gọi là phúng tụng. Thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phú tụng Lăng Nghiêm Chư Phật chúng, tức là trì tụng các cái bài kinh Lăng Nghiêm và các cái tổng chúng kinh phần thần chú Lăng Nghiêm và các cái chú nhỏ. Bây giờ hồi hướng Tam Bảo chúng Long Thiên, hồi hướng cho Tam Bảo và các vị rồng và trời, phủ hộ già lam chư thánh chúng. Tức là các vị mà giữ gìn thủ hộ, tức là giữ gìn bảo vệ ở chùa chiền. Chữ già lam là để chỉ cho chùa, già lam là để chỉ cho chùa, đây gọi là tịnh địa. Tịnh địa tức là đất sạch. Cho nên người nào mà bởi vì cái người mà bảo vệ chùa nhiều lắm, và thỉnh thoảng có những vị Bồ Tát người ta hiện thân ở trong đó, cho nên gọi chung là các vị già lam thấm chung, thủ hộ già lam chư thấm chung. Thấm chung là những người thấm thiện bảo vệ chúng trường trị. Mình bây giờ mình cũng đang là những người thủ hộ già lam đó, nhưng mà mình thấm chúng hay chưa, hay là mình còn đang mặc phạm chúng thì mình biết. Và thủ hộ già lam chư thấm chúng, mình phải là những người thấm thì mình mới có khả năng mình bảo vệ. Thấm này là gì? Không phải đợi mình xẹt hào quang mình đi được trên nước, mà cái tâm mình nó rất lặng. Cái việc làm mình nó lặng, cái lời nói mình nó lặng, thì mình là những người thánh chúng bảo vệ chúng chùa chiền, gọi là thủ hộ già lam chư thánh chúng. Vậy thì hai cái câu này đó là mình hồi hướng cho ngôi Tam Bảo và các vị hộ pháp, các vị trời trồng gồm chung là Bát Bộ. Tại vì Bát Bộ đó quý vị nhớ không, trời rồng Abula Dạ So Càng Thác Bà Ma Hầu La Hẩn Na La Ma Hầu La Dạ, tám bộ gọi là Thiên Long Bát Bộ. Nó có một bộ phim, một bộ kiếm hiệp tên là Thiên Long Bát Bộ. Ở đây mình không phải nói kiếm hiệp, mà ở trong đạo Phật có hay nhắc tới. Tại ngoài cảnh giới con người mình cũng có những cái cảnh giới khác, có những cảnh giới của trời, của rồng. Nhưng mà thường thường người ta, nếu mà ta nói đủ, người ta phải liệt kê những cái tên mà nói bắt là gì, gọi là Thiên Long Bát Bộ, lấy ra cái tiêu chuẩn. Giống như ta gọi là năm anh em Kiều Trần Như, thì lấy cái tên của cái người đầu tiên là ngài Kiều Trần Như ra nói. Chứ năm anh em có tên Kiều Trần Như, Ác Bệ, vân vân, năm vị. Nhưng mà ta lấy cái vị đầu tiên ra, người ta gọi chung là năm anh em Kiều Trần Như. Ở đây phải lấy hai cái bộ chúng để mà nói là Thiên Long, hồi ứng Tam Bảo chúng Long Thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng, Tam Đồ Bát Đạn Cu Ly Khổ. Tam Đồ là gì? Tam Đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có khi người ta gọi là Tam Ác Đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình cầu cho các cái nơi như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có khi là gọi là hỏa đồ, huyết đồ, đau đồ. Hỏa đồ là tượng trưng cho địa ngục, huyết đồ là súc sanh, mà đau đồ là ngạ quỷ. Ba cái con đường đó mình cầu cho họ lìa được cái khổ. Rồi tám đạn là gì? Ai nhớ tám đạn không? Mình cũng học cái này rồi. Tám cái đạn là tám cái tai nạn, trong đó gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bắt Cô Lô Châu, Bắt Cô Lô Châu là cái xứ đó người ta sống tới ngàn tuổi rồi. Mà cái người mà sống tới ngàn tuổi họ có lo tu không? Không có lo tu. Mình đây nè, sống có mấy chục tuổi mà còn chưa chịu tu nữa. Mà nếu mà cái cõi mà sống tới ngàn tuổi, vì vậy cho nên trong kinh gọi cái chỗ cái Bắc Cô Lô Châu là gì? Là Thắng Xứ. Có một cái tên nữa của Bắc Cô Lô Châu là Thắng Xứ. Thắng Xứ là sao? Là cái nơi đó họ sống, cái nơi chốn đó họ sống thù thắng, sống tới cả ngàn tuổi luôn. Mình thế này, miệng thì nói vô thường rầm rầm, chứ còn đụng chuyện là vẫn xanh tay áo và không có chịu thua ăn lời nào hết trơn. Thôi người dưng đất lã nói chi, người dưng đất lã là ăn thôi đủ rồi em. Vợ chồng mà đôi khi hơn nhau câu không được nữa. Có phải vậy không? Cho nên đừng có nói là ba cái vô thường mà nói hoài. không phải đâu, nhắc hoài cho nhớ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bắt vô luân châu, trời trường thọ, ngàn tuổi mà không chịu tu, mà nó trường thọ chịu tu không, lại càng không chịu tu nữa. Rồi gì nữa? Rồi thứ sáu là đun giết trầm động. Thứ bảy là gì? Là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là mình có một cái hiểu biết ngoài đời mình đem vô mình. Rồi thứ tám là sanh trước Phật, Phật là sanh Phật, tam đồ bát đệ. Thì cái chữ mà cu ly á, chữ cu này á, nó cùng một chữ với chữ câu. Thí dụ mình gọi là câu ly cũng được. Ly là gì? Chữ ly là lìa. Tức là mình phải dịch là ba đường tám nạn đều lìa khổ, nếu mà nói ra từng chữ đó. Chứ không phải qua thứ này là cu ly, rồi cu ly khổ. Cái chợ Phật hồi xưa mà Phật ở đâu có qua nước ngoài Phật biết cái chữ cu ly đó. Mà bây giờ trong kinh nó rõ ràng đúng là cu ly là khổ. Không phải, cái chữ cu ly ở đây là điều, cái chữ cu này nghĩa là đêm. Chữ câu cũng được, chữ câu là chữ đều. Câu ly tức là điều lìa cái cảnh khổ. Tam đồ bát đạn là ba đường tám đạn đều lìa cảnh khổ, cảnh khổ. Tứ ân tam hữu tận chiêm ân, tức là bốn ơn ba cõi đều thấm nhuần cái ơn. Chữ chim này là thấm nhuần. Thấm nhuần cái gì? Thấm nhuần cái ân đức, thấm nhuần cái sự hồi hướng của mình. Ví dụ như tứ ân là gì? Mình học hồi đó ha, tứ ân là người ta có nhiều cách nói, nhưng mà trước nhất phải là ân của cha mẹ. Nói gì thì nói, không thể bỏ được cái ân cha mẹ. Người ta giải thích có bốn hai ba kiểu nói, nhưng mà cái ân cha mẹ là lúc nào cũng để lên trên. Thứ nhất là ân cha mẹ, thứ hai là ân quốc gia, thứ ba là ân thầy bạn, và thứ tư là ân đạt a tinh thí. Nếu mình tu trong chùa kêu ân đạt a tinh thí, hay là ân của tam bảo. Còn nếu mà nói chung là gì? Ân của mọi loài chúng sanh. Mỗi một con người mình ai cũng đều thọ bốn cái ơn đặc biệt. Nhưng mà bây giờ mình phải thêm cái nữa. Nếu mà làm thầy có ơn của đệ tử, còn mình làm cha mẹ ơn con cái, phải nói gì có ơn chồng mình dặn qua mỗi ngày. Thật ra thì có cái ơn của mình. Tứ ơn tam hữu là ba cõi, chữ hữu này là cõi, tức là ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái này mình học rồi, mình chỉ lượt thôi. Tứ ân tam hữu tận chiêm ân, tức là hưởng được cái ân đức một cách khung tận.
Cho nên mỗi lần mà
mình tắt bật á, mong trên cho tôn đức thùy từng bẩn
nạp cho chúng con
được ân chiêm công đức. Chuyện chiêm này là nó thấm nhuần quốc giới, an ninh, binh cách tiêu. Quốc giới là biết là an, quốc giới tức là cái đất nước của mình đang ở. An ninh là bình an. Chữ binh này là gì? Chữ binh này là tượng trưng cho những cái vũ khí để mà đi đánh giặc, gọi là vũ khí quân dung. Còn cái chữ cách này là gì? Cách này là những cái gia phú, cái gia phú mà đã luộc chính là để đi làm những cái áo giáp. Quý hiểu ý không? Áo giáp cho lính mặc để là mà kiếm mà nó có chặt á, là cái da nó bảo vệ, cho nên gọi là cách. Chữ cách này là gia phú luộc chính, đem mai làm những cái áo giáp cho lính mặc thì gọi là cách. Hay là ngày xưa người ta lấy da thú, người ta bao xe, bao những chiếc xe đi đánh giặc để mà cái bảo vệ cái xe đó. Mà bây giờ người ta không có dùng cái da đó, nó lấy gì? Ta lấy sắt người ta bọc, mà mình gọi là xe nhà binh, thiết giáp rồi vậy đó. Quý vị hiểu ý không? Và cái chữ cách này là cách, đây là da thú, áo của những người đánh giặc. Cho nên gọi là quốc giới an ninh binh cách tiêu, tức là khỏi nước mình được an ninh. Và tại sao gọi là binh cách tiêu? Ý người ta muốn nói là một khi đất nước bình an thì có cần phải đụng vô những cái vũ khí này không? Không. Ở đây ý muốn nói là cầu cho đất nước bình an. Và một khi đất nước bình an thì cái vấn đề mà dùng tới binh cách không có cần. Quốc giới an ninh binh cách tiêu, ở trong nhà mình cũng giống như một quốc giới an ninh vậy đó. Binh cách tiêu là sao? Không có chén bay, dĩa bay. Mà ba mẹ gây lộn á, con cũng cần nó tới nó biết ngay tủ dao nó canh. Có nhiều đứa tội lắm, nó mỗi lần ba mẹ con mà gây lộn là tụi con phải chạy tới cái tủ dao con đứng tụi con canh. Thành thử ra nhiều khi chưa đi đến giặt ở trong nhà mình nó cũng quốc giới bất an. Và binh cách được đem ra dùng. Hồi sáng thì con Phật tử đun một cái tượng Phật lên cúng cho chùa. Đức Quan Âm gãy cổ. Hỏi dụ gì đây? Nó dạ hai vợ chồng gây lộn. Và thỉnh Phật xuống đất. Rồi giờ người vợ không biết làm sao, nó thành thử ra thôi giờ con mang cái tượng Phật tới cho thầy. Thành thử là tượng nào đẹp thầy có được hưởng. Tượng nào mà xuất tay gãy cổ đem lên. Cho nên chúng sanh mình còn lộn xộn, thành thử ra Phật ngồi cũng đi. Vì vậy cho nên mỗi một cái gia đình đó là phải an vị Phật, tức là mình phải an vị một Đức Phật ở trong tâm của mình. Còn mình an vị Phật bên ngoài không chưa đủ. Chữ an là an ổn, chữ vị là vị trí. Thỉnh Phật ngồi yên trong cái vị trí đó, không có xây dựng. Thí dụ ta đang mời quý vị an tọa. An là ngồi chữ yên. An tọa là ngồi chữ yên.
Còn ngồi ngồi nhất
3:15. Cho nên chưa an tọa. An tọa là mình có làm sao mình ngồi thông dâm. Không có để cho cái quá khứ tương lai nó chi phối mình. Cho nên mỗi một gia đình thỉnh Phật về an vị là mình phải an vị. Có nghĩa là mình còn phải an vị Đức Phật ở trong tâm. Ý nghĩa an vị là vậy đó. Cho nên ở trong gia đình của mình làm sao mà vợ chồng mà không có, không nói làm sao mà không có ngay. Có chứ. Nhưng mà mình biết cách, mình biết tìm một cái phương pháp nào đó. Có nhiều cặp vợ chồng rất hay, là mỗi khi vợ chồng bất đồng với nhau là thường đi vào trong phòng đóng cửa lại và giải quyết nói chuyện. Không có để cho con cái nó nghe những cái lời hàng học của hai vợ chồng. Tại vì không muốn cho con cái nó học những cái đó. Thì mình cũng phải làm sao làm cho trong gia đình của mình quốc giới an ninh. Bây giờ mình có thể sửa lại là gia giới an ninh binh cách tiêu. Phong điều vũ thuận dân an lạc. Phong điều là gió hòa, vũ thuận là mưa thuận. Chữ võ hay chữ vũ nó giống nhau. Ở đây là lấy một cái ý từ cái thời vua Nghiêu vua Thuấn ở bên Tàu. Quý vị có biết vua Nghiêu vua Thuấn không? Ngày xưa ở bên vào thời thượng cổ của nước Trung Hoa có hai vị người ta gọi là thánh vương, một vị là vua Nghiêu, một vị là vua Thuấn. Thì hai vị này là hai vị trị nước rất là nghiêm minh, sáng suốt, nhân từ. Vì vậy cho làm cho cái nghĩa là người ta còn kể lại là vào cái thời đó là ngủ không cần khóa cửa. Cái thời đó ngủ không cần khóa cửa, tức là không có ai trộm cắp của ai hết. Mà cứ hễ năm ngày á thì có một ngày gió bét. Năm ngày, cứ hễ năm ngày là có một ngày gió bét. Và cứ cách 10 ngày là có một trận mưa. Đều như vậy. Cho nên ví dụ như ta muốn phơi đồ, ta muốn giặt quần giặt áo, ta phơi ta canh 5 ngày nắng. Rồi ta muốn hứng đi hứng mát, ta biết ngày sau 5 ngày nắng nó có ngày gió.
Và người ta muốn trồng cái gì ta trồng trong 10 ngày, tại vì 10 ngày là sẽ có ngày mưa.
Điều như vậy. Còn mình bây giờ là gì? Bất thường, phải không?
nắng mưa thì không biết, nghĩa là nhiều khi đại nói vậy chứ không có phải vậy. Sao thành thử là mới nói gió mưa là bệnh của trời là vậy, còn đổi thay là bệnh của người thế gian. Thương thì sao cũng được hết, mà ghét rồi không có cái sao nào nó lọt vô mình, mà nếu có sao đi nữa là sao chổi. Thật sự là ở trong cái bài kệ tỉnh Đại Hồng Trung mỗi buổi sáng á, nếu mà được tụng theo chữ Hán á, thì trong đó có một câu chúc như vậy: Nam Mẫu Đông Giao, Thức Tổ Chiêm Nghiêu Thuấn Chi Nhật. Tức là phía Nam, phía Đông đều hòa cùng như vậy. Tức là giữa Đông và Nam không có cái sự gọi là khó khăn. Và có gì đấy, có vị đã dịch là bảo luận đối khác đạn tai, Nam hòa Đông thuận như thời thuấn yêu. Cái câu mà phong điều ngũ thượng gian an lạc là lấy từ cái tích của Vua Nghiêu Vua Minh. Tức là cứ 5 ngày là có 1 ngày gió và 10 ngày có 1 ngày mưa. Tức là gió có ngày và mưa có ngày, cho nên người ta cũng có bị bệnh nhiều. Còn mình bây giờ mấy ngày nay trời cứ lát nắng rồi lát mưa, mà em đi ra hai ba lần em vô cũng gió, gọi là mình là gì, gọi là nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương. Nhưng mà mấy ngày nay nó nghẹt mũi, nó sổ mũi, nhưng mà nhờ cái phương pháp ta rửa nước muối của cô Dư Bổ cũng đỡ khổ. Quốc giới phong điều vũ thuận dân an lạc, cái người dân cũng có an lạc là nhờ như vậy. Đại chúng hung tu khi thắng tấn, đại chúng là tất cả mọi người ở đây. Hung tu là gì? Chữ hung là rèn luyện, là trao sữa, cái đó là hung tu. Thí dụ mình về đây một ngày một đêm thì mình có đang hung tu không? Đang hung tu, mình đang rèn luyện, mình đang trao sữa, là hung tu. Thi này là gì? Thi này là mong cầu. Thắng tấn là đi lên, tức là đại chúng rèn luyện và trao sữa và mong cầu cái sự đi lên. Mình rèn luyện mình rèn luyện cái tâm, cái thân mình là để cho mình được có cái sự đi lên. Thập địa đốn siêu vô năng sự, mười địa tức là mười địa vị tu hành của bậc Bồ Tát. Thì trong đó có cái câu như là hoan hỷ địa này, ly cấu địa này, phát quan địa, diễn tuệ địa, nan thắng địa, hiện tiền địa, biến thành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa. Cái này mình cũng đã học rồi, ở trong cái lần mình học pháp số, ở đây chỉ nói được thôi. Đó là mình cầu cho đại chúng đi lên trên 10 cái địa vị này. Thấy không? Không có khó khăn. Thôi bây giờ mình nói một hai cái trước, ví dụ như là tâm ý hết vui, hoan hỷ địa. Muốn không? Muốn đi lên chỗ hoan hỷ địa không? Hay là muốn đi lên sầu muộn địa? Hoan hỷ địa. Ly cấu địa là xa rời những cái nơi dơ, ô nhiễm, tức ý nói gì? Xa rời phiền não. Mình muốn không? Muốn. Rồi mình muốn phát quan địa không? Là trí tuệ phát sinh không? Đó. Ở đây ta đưa ra 10 cái địa, 10 cái nó bức thang đi lên của một bậc Bồ Tát. Thì 10 địa đi lên không khó khăn. Gọi là thập địa đốn siêu vô năng sự. Chuyện đốn này là bao? Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngôn. Tam môn này hồi xưa chùa ở trên núi, cho nên người ta phải đọc là sơn môn. Chùa xưa trên núi thì đọc là sơn môn. Còn bây giờ chùa tầm núi cũng có, và đất đồng bằng cũng có, với thành thị cũng có. Cho nên đổi lại là tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngôn. Tam môn là gì? Ý chỉ cho cái cửa tam quan, cái cổng tam quan đó. Thấy không? Cái cổng tam quan thì nó có ba cánh cửa, phải không? Và ba cánh cửa là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tam pháp ấn của đạo Phật. Thấy không? Tam pháp ấn là gì? Không, vô tướng, vô tác. Hôm nào mình sẽ học cái đó. Và tam pháp ấn là tượng trưng cho ba cái cánh cửa tam quan ở trong một cái ngôi chùa. Thì vậy cho nên đó, người ta xây cổng tam quan là thường thường cái cổng tam quan phải lớn hơn cái chùa. Vì vậy đó là cái cổng mà.
Còn cái chùa cao lên làm cổng lè phè có chút về chưa phải là cái cổng. Tam môn thanh tịnh đó là cái cửa chùa, ý nói là cửa chùa thôi, mình hiểu hôm nay là gì? Thanh tịnh. Tuyệt phi môn tức là mình tuyệt đi những cái mà tai họa không có ngờ được, những cái tai họa không ngờ được là tuyệt phi môn. Đàn tính quy y tăng phước tuệ. Cái chữ đàn tính là hai cái chữ này nó ráp là như nhau. Chữ đàn á, nếu mà nói cho đúng là đàn na. Đàn na, đàn na là cái người mà đàn na là cái người cúng dường. Mình dịch là đàn gọi là tính thí. Cái người tính thí. Đàn tính tức là cái người tính tâm và cúng dường. Thí dụ bây giờ mình vô để mình tu rồi, mình tu ngày có Phật tử quen tính càng cũng cúng, quý vị đó là đàn na tính thí phải không? Tại sao vì họ tin tưởng vào cái sự tu học của mình, họ tin là một chúng này cái chúng này là tới để tu thiệt chứ phải tu giả, và những người này có thanh tịnh thiệt. Cho nên mình là một ngày hôm nay, là người ta cúng dường cho mình là phải tu thiệt nha. Mình tu và tu lơ tơ mơ, tu lè phè đó, quay vợ. Và đôi khi người ta gọi là đàn việt. Chữ đàn là lấy từ chữ này, đàn na. Chữ vượt, chữ việt này á, đúng ra là chữ vượt. Tức là vượt đi cái khổ. Thí dụ như ta cho mình ăn cái vượt cái khổ của đối khác, hiểu ý không? Thay vì kêu đàn vượt thì nghe nó kỳ, âm là đàn việt. Đàn việt là sao? Là cái người tịnh tính cúng dường giúp cho mình vượt qua những cái khổ đói khát. Mà nếu mà ta gọi là đàn việt đó, là cái chữ này nó kêu là phạn hoa. Giữa chữ phạn là chữ đàn ta, chữ việt là tiếng hoa. Cái rác này nó kêu là phạn hoa. Phạm với chữ phản và chữ hoa ra là chữ đàn việt. Còn một chữ đàn tính là một cái chữ đàn này là dịch. Rồi cái chữ tính là dịch của chữ đàn ra. Tên chữ đàn ra tính thí. Thì bây giờ mình nói tốt là đàn ra tính thí là ai? Là những người phát tâm cúng dường vào trong chùa chiền mà chúng ta gọi là đàn ra tính thí. Những người hộ trì cho tam bảo thì mình cầu cho những người này nè, cái người tính thí và cái người quy y đều được tăng trưởng cái phước và cái huệ. Đàn ra tính gọi là đàn tính quy y tăng phước huệ. Rồi bây giờ mình nói tiếp nè, sát trần tâm niệm khả sổ tri, tức là cái tâm niệm mình mà nhỏ như một bụi mình cũng có thể biết được, có thể đếm và biết được. Sát trần là những hạt bụi vi tế rất nhỏ, cái tâm niệm mình nó nhỏ nhất như là cái hạt bụi cũng có thể đếm và biết được. Đại hải trung thủy khả ẩm tận là nước ở trong biển lớn mình có thể uống hết được. Chữ ẩm này là uống. Đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng, hư không mà có thể mình lường được, gió mình có thể đếm được. Ba cái câu này mình ấy ta nói ba điều đó nghe. Thứ nhất á, là tâm niệm như sát trần biết được, nước trong biển lớn uống hết được, và hư không có thể lường được, phong gió có thể đếm được, nhưng mà không nói được cái công đức của Phật. Ba cái câu trên là để diễn đạt trong câu cuối thôi. Vô đăng thuyết không có thể nói được tận hết được cái công đức của Phật. Quý vị hiểu bốn câu không? Vô đăng thuyết tận Phật công đức phải không? Bây giờ mới khen Phật nè, bốn câu sau này khen Phật nè. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, tức là trên trời dưới trời, tức là trên trời dưới đất này không ai giống như Phật hết. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập
phương thế giới diệt vô tỷ, mười phương thế giới cũng chẳng sánh được. Chữ diệt ở đây là cũng, hai cái diệt này nó khác nhau ha. Chữ diệt mà C, diệt C, chữ này có nghĩa là cùng, mà chữ này có nghĩa là dứt. Cho nên ở đây ta dùng cái chữ đúng như vậy đó, là thập phương thế giới diệt vô tỷ, mười phương thế giới cũng chẳng sánh được. Tỷ này là so sánh. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, tức là ở thế gian này con đã thấy hết rồi, tất cả không ai giống như Phật, là nhất thiết vô hữu như Phật giả. Bốn câu này là khen Phật đó. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Trên trời dưới trời không ai bằng Phật, mười phương thế giới cũng chẳng sánh bằng. Ở thế gian con đã thấy hết tất cả mọi người, nhưng mà con thấy không ai giống như Phật, không ai bằng được Phật. Nói đây là nói này tại vì mình đệ tử Phật thì mình khen Phật, thì mình nói cái rất là đơn giản thôi. Có những cái Phật xả được mình chưa xả được, nhiều lắm mình cũng đủ khen rồi. Có những cái Phật làm được mà mình cũng đang tập tành, hoặc là mình chưa làm được. Rồi bắt đầu mình mới niệm là Nam Mô Ta Bà Thế Giới, tức là ở cái cõi thế giới Ta Bà này, Đức Phật là bậc đạo sư của tam giới, là cha lành của bốn loài và là tứ sanh từ phụ, là vị giáo chủ của cõi trời người, là vị có thể khóa được trăm ngàn ức thân. Ngài đó là ai? Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi mình nói Phật Thích Ca thì mình lại khen Phật là gì? Phật là tam giới đạo sư, là tứ sanh từ phụ, là nhân thiên giáo chủ, là người có đầy đủ trăm ngàn ức cái hóa thân. Và sau đó chúng ta niệm Phật. Và ngày xưa đó, khi mà người ta niệm tới đây là người ta đi kinh hành rồi, hiểu không? Ta đi kinh hành ví dụ như là Nam Mô Ta Bà Thế Giới, tam giới đạo sư, tứ sanh từ phụ, nhân thiên giáo chủ, thiên tán hóa thân, bồ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống như hồi xưa mình đi kinh hành mình niệm Nam Mô Như Là Phật vậy đó, nhưng mà ở đây ta cũng niệm vậy là bon bon cốc thì ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi người ta đi kinh hành nhiễu Phật ba vòng rồi người ta mới trở lại. Tôi hiểu ý ha. Và sau khi đi kinh hành niệm Phật rồi trở về, người ta niệm danh hiệu của Đức Văn Thù, Đức Tổ Hiền vân vân. Và sau đó đại chúng tụng một bài sám. Thì bất cứ bài sám nào, bài sám thập hạnh Tổ Hiền cũng được, hay là cái bài sám quy mạng mà hôm trước mình có học rồi đó. Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh ly diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng đó, phải không? Thì mình tụng bài sám nào cũng được. Và sau khi tụng xong bài sám rồi thì bắt đầu người ta đưa lên cái lời tán Phật, tán lễ Thích Tôn, tức là xưng tán Đức Thế Tôn. Vô thượng đăng nhân là Ngài là Phật, là cái người vô thượng đã trải qua nhiều kiếp để mà tu hành, người là tăng kỳ cửu viễn tu chân, từ ở trên cõi trời đâu xuất mà Ngài giáng xuống cõi trần gian này, gọi là đâu xuất giáng thành. Rồi Ngài lại là cái người bỏ đi cái ngôi vị gọi là trượng từ vũ vị kim luân, tức là bỏ đi cái cung vàng điện ngọc, bỏ cái ngôi báo của vua, của một người vua làm vua, để làm gì? Để mà chịu ngồi ở dưới cái gốc cây bồ đề, thắng được những loài ma. Thay vì ngồi trên tòa báo của một đức vua, Ngài không ngồi. Ngài ngồi ở đâu? À, lại ngồi dưới gốc cây bồ đề mà hàng phục được các ma quân. Trượng từ vũ vị kim luân, tòa bồ đề tòa đại phá ma quân, nhất đổ minh tinh, tức là sáng mà khi mà ánh mặt trời vừa mọc á, thì ngài lại là cái người thành được chánh giác. Nguyên hiểu ý không? Gọi là nhất độ minh tinh đạo thành giáng pháp lâm. Giáng tức là cho xuống những cái giáo pháp. Một sáng sau mai vừa mọc, đạo lớn viên thành, rồi lại chuyển pháp luân. Ba thừa chúng đẳng quy tâm, hôm nay chúng con được nhờ ơn giáo hóa của ngài bằng cách là ngài đã đem cái xe, cái giáo lý ba thừa ra ngài dạy cho mình. Ba thừa chúng đẳng quy tâm, vô sanh dĩ chứng, cái quả vô sanh đã chứng. Hiện tiền chúng con quy hướng quy tâm, tức là đem hết cái tâm lòng quy hướng về ngài, nguyện cho cái quả vô sanh sớm chứng. Trở trên là dĩ chứng là đã chứng, ở dưới là tốc chứng là sớm chứng. Tứ sanh là bốn loài đó, phải không? Mình nhớ bốn loài phải không? Loãng sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh đó. Tứ sanh cửu hữu, chín cõi, đồng đăng hoa tạng huyền môn, tức là đều được đi vào cái chỗ huyền môn của tất cả chư Phật. Đồng đăng hoa tạng huyền môn, bát nạn tám đồ, tám nạn ba đường đều được nhập vào cái tánh hải tỳ lô. Đây là cái thế giới mà được diễn tả trong kinh Hoa Nghiêm. Đây là cái pháp giới thanh tịnh của chư Phật, gọi là tỳ lô tánh hải. Tức là mình hòa nhập được vào trong cái biển tánh thanh tịnh của chư Phật. Chư Phật sống đông như một cái biển cả vậy, mà tâm lượng của các ngài cũng rộng bên lông như vậy mà hòa nhập được hết tỳ lô tánh hải. Và sau khi mà tụng cái bài tỳ lô sướng như vậy rồi, thì đại chúng bắt đầu tụng cái bài tán hộ pháp là Thiên A Tu La đó, nhớ không? Thiên A Tu La dạ so đẳng, la tính pháp giả ưng chí tâm, tức là mình nói các vị mà trời A Tu La và các vị dạ so đến đây nghe pháp hãy hết lòng la tính pháp giả ưng chí tâm. Hết lòng làm cái gì? Ủng hộ Phật pháp cho trường tồn, gọi là ủng hộ Phật pháp sử thường tồn. Mỗi vị cần phải hành theo lời dạy của Thế Tôn, gọi là các cần hành Thế Tôn giáo. Các vị mà đến đây mà bằng cái tâm thành rồi á, dù ở dưới đất hay là dù ở không, hoặc tại địa thượng, hoặc ở trên đất, hoặc ở trên hư không, thì các vị phải nhớ rằng phải vì cái người đời mà khởi đi cái tâm từ bi, thường ư nhân thế khởi từ tâm, trú dạ tự thân y pháp trụ, là ngày đêm nương vào cái pháp trụ và cái giáo pháp đó. Trú dạ tự thân y pháp trụ, nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp hãy tiêu trừ, xa lìa các khổ về viên tịch. Viên tịch tức là cái chỗ vắng lặng. Thường dùng cái giới hương để làm cái trang nghiêm mình, thường dùng giới hương đồ vinh thể. Vinh này là trang nghiêm của thân mình. Hàng dùng định phục, thường trì định phục diễn định thân, lấy cái áo bằng cái thiền định che thân mình. Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Khi mà cái tâm mình ở được cái chỗ bồ đề rồi đó, thì ở chỗ nào cũng thanh tịnh. Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an, chỗ nào mình ở cũng đều an lạc hết. Cái bài này hay lắm, hôm nào mình sẽ học riêng cái bài này. Và sau đó thì mình sẽ tụng bài hồi hướng, thấy không? Tụng bài hướng và sau đó mình kết thúc cái bài bằng cái bài tam tự gì.
Mô Phật, Phật thầy, con tụng bài A Tu La ngắn chút xíu rồi. Trời A Tu La dạ so đến có thể đến nghe sau đó chân ngắn lắm chứ không có dài quá vậy.
Cái cũng giống nhau thôi. Cái bài kia là bản dịch tiếng Việt á, quý vị thường tụng trong kinh, quý vị sẽ thấy cái bản dịch tiếng Việt. Trời A Tu La và Dạ So đến đây nghe pháp phải hết lòng ủng hộ đạo Phật cho bình lâu, tất cả làm theo lời Phật dạy. Những người đã đến đây nghe pháp hoặc ở trên đất liền hoặc hư không,
thường vì người đời sanh từ tâm, phải không? À, mình tụng cái bài tiếng Việt, còn ở đây mình tụng bài âm Hán: Thiên Nga Tu La Dạ So Đẳng, Lai Thính Pháp Dạ Ưu Chí Tâm. Thì hôm nào mình sẽ nói riêng cái bài này. Hôm Pháp Hòa đã nói cái bài này một lần rồi. Nói chung là cái nghi thức mà chúng ta học cái này là đây là lần thứ tư mình đã học lại. Hy vọng lần này mình có ghi chép cho đầy đủ, để rồi khi mình tụng á, mình sẽ nhớ được những cái đoạn ở trong này. Và như vậy thì mình đã kết thúc được cái phần nghi thức của cung sáng. Mình không phải mình học cái từng ly từng tí ở trong này, mình chỉ học lượt để mình lấy được cái ý nghĩa chung chung, là để khi mình tụng mình biết là mình đang tụng như thế nào và cái nghĩa như ra sao, chứ không phải mình tụ học kỹ trong cái này. Đã thì có bài chỉ giải thích sơ như vậy để cho đại chúng hiểu được là mỗi một cái thời kinh của mình tụng như vậy. Bởi vì bây giờ cái nghi thức này đã được chuyển dịch cho tiếng Việt, chưa có nhiều vị chưa quen tụng tiếng Việt thì mình vẫn còn dùng cái bản âm Hán này. Thì Pháp Hòa cũng muốn giải thích như vậy để cho đại chúng hiểu. Và dĩ nhiên cái chữ âm Hán thì nó rất là hay, mình tụng thì mình thích hơn. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái nghĩa thì mình tụng lại càng thích nữa.
Dạ.
Cái bài đó phải tụng. Bài đó là mình phải tụng. Còn mình lược là mình lược năm đệ lăng nghiêm thôi. Hồi kỳ, hai kỳ trước mình đã nói rồi đó, mình lược là mình lược năm đệ lăng nghiêm. Khi ta dường cái chỗ mà là vô kiến đảnh tướng phóng quan Như Lai tuyên thuyết thần chú, thì mình nhảy qua mình tụng án A Na Lệ, tụng cái bài chú lăng nghiêm cuối cuối, rồi mình tụng đại bi, mình tụng thập chú, và mình hồi hướng nguyên cả cái phần phía sau. Dạ, thì cái đó là mình ngắn gọn lại cái thời công phu. Còn mình trì tụng đủ thì mình tụng luôn năm đệ lăng nghiêm vậy thôi. Dạ.
Dạ thưa thầy, mình tụng lăng nghiêm thì sau cùng mình tụng hộ pháp, nhưng mà mấy kinh khác mình có tụng cái bài,
bất cứ bài kinh nào cũng tụng được đó. Bởi vì mỗi một khi mình tụng kinh, câu hỏi là chỉ có thời công phu mình có tụng bài chú hộ pháp thôi, hay là tất cả các thời kinh khác mình đều được tụng? Tất cả các thời kinh đều được tụng hết. Bởi vì mỗi khi mình công phu mình tụng kinh đó, là đều có tất cả những cái vị hộ pháp chư thiên người ta đến, người ta thính pháp. Cho nên vì vậy á, mà Pháp Hòa mới nhắc đại chúng là khi tụng kinh đó, là mình đừng có tụng quá nhanh. Không, mình không phải là mình tụng cái kiểu lướt 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 mình trả bài. Mình tụng cho rõ ràng để làm gì? Để cho cái người hiện tại còn sống họ cũng nghe được mình tụng cái gì. Và đồng thời các vị chư thiên, các vị hộ pháp cũng như tất cả các cái hương linh quốc hưởng, người ta nghe được cái lời kinh và người ta phát tâm, người ta tin. Bởi vì cái bài phục nguyện của mình phía cuối mình nói là sao? Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sinh. Người ta mình tụng kinh ta nghe không được cái gì hết thì làm sao mà âm siêu dương thới được? Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra mình tụng á, là mình tụng làm sao để cho Người sống mà nghe cho được, và cái người khuất mặt người ta nghe cũng được. Và tất cả các cái thời kinh ngày xưa ở Việt Nam đó, mỗi buổi tối mà tụng kinh xong á, quý vị biết là ở Việt Nam thờ hộ pháp là thường thường ta hay thờ đối diện là với chánh điện, có phải không? Thí dụ như chánh điện ở đây thì ở phía dưới của cái tường mà đối diện lại là ta để hai cái bàn tiêu diệt hộ pháp. Thì có các chùa đó, tụng kinh bằng Phật xong rồi là xoay qua hướng về bàn hộ pháp để tụng cái bài Thiên Nga Tu La này. Còn bây giờ thì mình không có cần, mình chỉ lượn bằng cách là mình ngồi tại chỗ mình tụng cả cái bài này. Nhưng mà ở đây người ta cũng muốn nhắc nhở, ở đây tất cả chúng ta cũng đều là những người hộ pháp hết. Mình tới chùa mình nghe kinh nên mình tụng kinh, mình ngồi ngay chánh điện cũng được, hoặc là hết chỗ mình ra phía sau tổ mình ngồi cũng được. Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là mình nghe và mình hành trì, mình bảo hộ. Cho nên những người đã đến đây nghe pháp, hoặc ở trên đất hoặc hư không, không quan trọng. Cái quan trọng là phải thường vì cái người đời mà sanh tâm từ bi. Giống như mình đến chùa cũng vậy. Thí dụ giờ là thầy có mời mình ăn cơm hay không, không phải là do cái tâm phân biệt của ông thầy, mà bởi vì nhiều khi sơ ý hoặc là đông quá
thì làm sao mà mình có thể mình nói là tôi tới mà tôi nghe mời tôi mới ăn, không có mời tôi cũng dám ăn. Thì mình sống như vậy thì cũng phiền muộn cho mình mà cũng khổ tâm cho ông thầy. Mình đã nói rồi, ngôi chùa là cái gia đình tâm linh của mình. Mình đến chùa mình gặp việc thì mình làm, đói bụng thì cứ vô tự nhiên lấy cơm ăn. Còn người nào mà vô ngó mình đó, người ta lỗ lã người ta chịu. Cái ngôi nhà của mình giống như mình về nhà ba mẹ mình thôi. Mình ăn đói bụng thì mình cứ nói dạ cô ơi con đói bụng, sư cô thầy có gì cho con dùng. Và lỡ không có gì đó thôi, vì bữa nay hết trơn rồi thôi, chế gói mì đi ăn, cũng ngoan hỉ chế gói mì ăn. Gặp việc thì mình làm, gặp ăn mình cứ ăn. Còn thí dụ như đừng có nói câu này, thôi không ăn đâu, tại nãy giờ chưa làm gì hết trơn. Không nên. Mình đâu phải bữa nay mình mới làm. Mà thậm chí ví dụ hôm nay mình bận quá mình không làm được, mình chỉ ăn xong rồi mình đứng dậy mình xin phép, mình nói bữa nay con xin phép con không có phụ gì được, con có công việc con phải làm. Vì mỗi người một việc và ngày nào cũng là ngày công quả, mình không công quả được hôm nay thì mình công quả ngày khác. Mình bệnh thì mình dưỡng bệnh. Nhưng bởi vậy cho nên mình phải đưa cái duyên sự mình lên. Hồi nãy mà mới nói đó, ai có duyên sự xin nói lên. Thì mình mới nói dạ kính thưa thầy và quý sư cô và đại chúng, hôm nay con Phật tử dịu khỏe, và bữa nay con không được khỏe, cho nên con không có thể phát tâm làm được việc gì trong chúng, mong đại chúng quan hỷ cho con. Mình nói vậy cái đại chúng ta quan hỷ và mình đã thưa lên rồi, thì cũng không có ai phiền trách gì mình là ta biết mình bệnh. Không, còn ví dụ mình im im mình không nói, rồi mình cứ mình ráng mình làm, tới hồi mình ngã xuống nghe, mình nói tại tôi bệnh mà ông bắt tôi làm. Thành thử ra cái đó là mình sống ở trong chúng á, là mình nó có những cái cách mình hành xử. Và mình phải thật tâm. Thường vì người đời sanh từ tâm, hồi nãy mình mới nói đó, sanh từ tâm với chính mình và sanh từ tâm với tất cả mọi người. Bây giờ mình có vô trong bếp mình làm cả ngày, người kia không làm gì hết mà chỉ vô xin miếng cơm ăn, mà nếu mình mà quan hỷ được á, mình mới gọi là thánh chúng đó. Mình làm là mình muốn người ta ăn chứ mình có muốn cấp chi. Mà ai cũng đóng góp hết, người của người công đủ kiểu đủ cách. Cho nên mình không có nên khởi cái tâm phiền hà khi mà người đó tới với mình bằng bất cứ cái hình thức nào. Thường giống như ngày xưa trong kinh Hoa Nghiêm diễn tả cái phẩm nhập pháp giới của Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử mà tới cầu đạo mà gặp những người như là xin lỗi gọi là dâm nữ, và nói rằng tôi không có cầu, tôi không có thể làm xin được cái giáo pháp gì đây, thì cái vị kia quan hệ giới thiệu người khác liền. Quý hiểu ý không? Cái đó là một cái hình ảnh tu tập của người Phật tử. Mình không làm được mà người khác làm được, mình quan hỷ, mình sanh tâm để cho người khác làm, không có ganh tị. Mà cái tâm ganh tị là cái tâm xấu. Mà chỉ có cái chút xíu ganh tị mình không trừ được đó, thì làm sao mình là những người tu được. Cho nên cái bài hộ pháp này không phải tụng riêng để cho các ông hộ pháp ở đâu trên trời dưới biển nghe, mà có hộ pháp thì tụng cho ai? Cũng tụng cho chính mình. Hoặc ở dưới đất, hoặc trên không. Bây giờ mình sửa lại, hoặc ở dưới bếp, hoặc ở trên lầu. Ở trên lầu sắp kinh cũng vì đại chúng mà sắp kinh, chứ để một lát mấy bà dưới bếp mấy bà lên, mấy bà có chỗ mấy bà ngồi mấy bà tụng. Rồi bây giờ tôi dưới bếp thì mấy ông trên lầu, thì một lát tôi chuẩn bị đây để lát mấy ông xuống, mấy ông phó đồ, mấy ông xịt. Có sao đâu. Người mỗi người một chỗ. Cho nên cái câu này rất hay. Đó, mình là người hộ pháp rồi thì dù ở dưới đất hoặc ở trên không, không có sao hết. Bởi vì sao? Thường vì người đời sanh từ tâm. Cái quan trọng là mình phải ngày đêm an trụ trong chánh pháp, trú dạ tự thân y pháp trụ. Để làm gì? Để cầu cho thế giới thường an ổn, từ đó vô biên phước trí lợi quần sanh. Như được như vậy thì tất cả tội nghiệp mới tiêu trừ. Còn cứ ganh đầu này tị đầu kia thì nghiệp nó chồng chất, nó có trừ. Nhiều khi nó trừ chỗ này, nó buồn chỗ kia. Lên tụng thờ sám hối xuống nó trừ, xuống đây trợn mắt lên nó buồn lại. Không, trời, cái bài này hay lắm. Cái bài hộ pháp này nè,
từng lời từng chữ ở trong đó là cho mình đó. Tất cả tội nghiệp hãy tiêu trừ xa lìa các khổ hàng viên tịch. Cái khổ của mình mà không được thanh tịnh là tại sao mình thấy người nào cũng bực bội hết, là tại vì cho nên mình phải lìa các cái khổ trở về với cái chỗ viên tịch. Viên tịch là cái chỗ vắng lặng hoàn toàn. Rồi bây giờ mình làm cái gì? Lấy cái giới, với cái giới làm cái vòng hoa đeo ở nơi cổ mình. Còn bây giờ mình đeo xong chuỗi rất đẹp, ngồi lần chuỗi nhưng mà thấy quýt, thì cái chuỗi đó nó không phải là chuỗi nữa mà nó thành gai. Quý hiểu ý không? Phải lấy cái gọi là gì, thường thì là hằng dùng giới hương đồ vinh thể, lấy cái giới hương để mà trang nghiêm thân mình. Xịt dầu thơm hiệu gì cũng cần biết, 2-3 tiếng là nó hết mùi. Còn nếu mà ở trong bếp hồi là dầu thơm cũng chịu luôn, là vì cái mùi chiên, mùi xào, mùi nấu nó lấn áp mình hết. Chỉ có lấy được cái hương gì? Hương giới để mà vinh thể mình thôi. Lấy cái áo định, lấy cái áo thiền định để mặc che thân. Được như vậy rồi đó nha, thì bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ hương ngang lạc. Trời đất ơi, nó hay như vậy đó. Vậy thì bây giờ mình thấy một cái bài hộ pháp này là đủ ăn tiền chưa? À, đủ yên tầng rồi. Cho nên mình mỗi khi mà tụng cái bài hộ pháp này là mình thích lắm. Tụng một cách say sưa. Và tại vì câu nào cũng dính mình á, câu nào cũng có danh sách mình trên. Giống như kiểu của mình vậy, ai đi đâu mình cũng đăng ký hết á. Và cuối cùng nó dạ con bận. Đó, mình tự ra cái bài hộ pháp rất hay. Đến nghe pháp đó nên chí tâm, nghe pháp là phải chí tâm ủng hộ Phật pháp cho trường tồn, tất cả làm theo lời Phật dạy. Cho nên gọi là bài tán hộ pháp. Tán là gì? Tán là ca ngợi. Và các vị ngồi đây là đều là các vị hộ pháp hết. Cho nên mình tụng như vậy là để làm gì? Mình ca ngợi lẫn nhau. Giống như mình tụng xong thầy một cái, ví dụ như mình làm xong cái buổi lễ gì đi, thì người ta đứng lên người ta cảm tạ phải không? Đấy, cái bài này là bài cảm tạ, bài khen ngợi đấy. Xong thời kinh rồi, bây giờ trước khi hồi hướng là mình kiểm lại mình, kiểm mình coi có phải là những người ủng hộ Phật pháp cho thường tồn, tất cả làm theo lời Phật dạy. Những người đã đến đây nghe pháp, hay nói một cách khác, những người đã đến đây công quả, hoặc ở chánh điện, hoặc nhà trù. Nhà trù là nhà bếp đó. Thường vì người đời mà sanh từ tâm hết. Thường vì người đời mà sanh từ tâm hết. Mình sắp kinh, mình sắp chánh điện cho trang nghiêm cũng vì đại chúng mình sắp. Mình giặt áo tràng xong mình ủi cho thẳng tóm đàng hoàng cho đại chúng, người ta có áo trang nghiêm người ta mặc cũng đều là hộ pháp. Mình thấy cái bàn nó dơ, mình lấy cái khăn mình lau, đều là vì người đời mà sanh từ tâm hết. Chứ không phải nó tôi về kêu tôi đi lau bàn. Đã nói là hộ pháp rồi thì nơi nào cũng được hết. Vì người đời mà sanh từ tâm. Cho nên Pháp Hòa thích mấy cái câu sau đó. Hằng dùng giới hương đồ vinh thể, thường trì định phục dĩ tự thân, bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Mình muốn cho tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ mà, xa lìa các khổ hằng viên tịch. Cái bài chỉ có mấy câu thôi mà ý nghĩa vô cùng. Rồi có cái câu đoạn cuối nè, Vi Đà Thiên Tướng, tức là Đức Hộ Pháp. Ngài Hộ Pháp, Ngài có cái tên là Vi Đà. Vi Đà Thiên Tướng là Bồ Tát hóa thân. Để làm gì? Để ủng hộ Phật Pháp thệ hoàng thâm. Thệ là lời nguyện rất là thâm sâu, rất là rộng lớn. Bảo sử trấn ma quân là cầm một cái bảo sử, tức là cầm một cái khí giới. Để làm gì? Để trấn nhiếp ma quân. Bây giờ ở đây mình biết cái bảo sử của mình là gì không? Hộ pháp là cầm bảo sử rồi, mình có cầm bảo sử không? Có chứ. Bảo sử của mình là gì? Bảo sử của mình là từ bi, là trí tuệ, hay là giới định tuệ. Mình cũng có bảo sử vậy, trấn ma quân.
thân miệng ý mình mà bất tịnh là Phật nhập diệt, thân miệng ý mình thanh tịnh là Phật ra đời. Cho nên mình có bảo sử trong tay hết, bảo sử trấn ma quân, công đức nan luân, công đức không thể nói được, không thể đo lường được. Kỳ đảo phó nguồn tâm, cầu nguyện đi, ứng phó được với cái tâm của mình đó. Mình phải tin cái điều đó. Kỳ đảo phó nguồn tâm, phó đây là đáp ứng lại được. Thí dụ như giờ quý vị có mời có vào với phó hội tức là đến đây tham dự. Kỳ đảo phó nguồn tâm, Nam mô Phổ Nhãn Bồ Tát. Phổ nhãn là gì? Người có cái cặp mắt nhìn xa. Nhờ có cặp mắt nhìn xa cho nên hiểu nó mới rộng. Còn bây giờ mình cũng nhìn xa vậy, mình thấy xa gì không? Sa tăng thiết giáp. Thôi mình xong cái nghi thức công phu sáng rồi ha. Rồi ai có hỏi không? Hai cái đó nó khác. Cái câu hỏi là khi mình tắt bạch, thí dụ như khi tắt bạch là mình tắt bạch như thế này, là vì cái vị chính thức truyền giới cho mình là chư tăng, thì mình nói là Nam Mô A Di Đà Phật gì đó không, kính bạch. Nếu mà nhiều người trở lên là kính bạch chư đại đức tăng, mà thật ra chữ tăng ở trong đó là có ni luôn. Bởi vì ni á, cái chữ tăng là gì? Tăng là hòa hợp chúng. Như vậy thì các sư cô cũng đều là tăng, nhưng mà tại mình thêm chữ ni á, để cho nó phân định rõ ràng là tăng ni. Mình nói cho thật ra chữ ni là dư, chỉ cần nói kính bạch đại đức tăng là nó đủ rồi. Vì sư cô nào mà sống hòa hợp thì sư cô đó là tăng. Bởi vì chữ tăng không có nghĩa chỉ cho đàn ông, hiểu ý không? Chữ tăng này là cái chúng sống chung hòa hợp. Nhưng mà tại vì bây giờ mình phân định hai cái chữ để mình ta hiểu biết là nói thầy nói cô thì ta lại dùng cái tăng ni, chứ thiệt sự ra nó không có đúng cái chính xác 100%. Cho nên mình chỉ cần đó, kính bạch chữ đại đức tăng, hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu hành đảnh lễ bạch, và lúc đó mình xin các thầy truyền giới cho mình. Còn cái trường hợp mà mình bị bệnh hay mình gì đó là cái duyên sự đó khác. Lúc đó là giống như mình thương gửi lên, thì mình chỉ cần chắp tay là kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Hiểu không? Con là Trúc Kim, hôm nay con bị cảm, con xin phụ ở trên chánh điện, con không thể phụ trong ban hành đường được, tại ban hành đường là phải rửa dọn, thì con cảm con không dám đụng vô nước, thí dụ vậy. Nhưng mà không có cần phải ngồi diễn tả dài dòng, mình chỉ cần nói ngắn gọn cái ý của mình là hôm nay con bệnh, con xin đại chúng cho con được miễn chấp tác, thí dụ vậy. Và hôm nay con không được khỏe lắm, con xin được làm việc ở trên chánh điện, con xin nhận trách nhiệm làm phương đăng. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra đó là cái khi mà trước khi xá tổ đó, và cái vị đó chuyện thầy nó tuyên bố ai có duyên sự xin nói lên đó, là mình lúc đó tại vì trong chúng mình đã từng tháng nào cũng có người có sự hết á, ai cũng có duyên hết á, phải không? Người nào cũng có duyên á, không sự nửa ngày thì cũng sự sau đó, ví dụ vậy. Thành thử đó lên. Còn cái vấn đề khi mình thỉnh sư truyền giới cho mình là khác. Thôi mình hết giờ rồi, mình hồi hướng để mình đi công phu. Chúng sanh vô